Hai La Mã.
Không đếm được. Ba Giang Súa không còn đếm xuể được, rồi về sau còn những mấy năm phải chạy chỗ đồi rừng ạt nữa. Chỉ nhớ một lần ngước mắt nhìn đằng xa, thấy trong làng có người ra cày như vạc núi, sạt núi cho những luống đất xám vờn khắp các triền bên kia. Thấy hoa thuốc viện sặc sỡ nương nhà ai thì biết đã lại sang mùa mới. Nhiều năm đã qua, con nguồn chảy ra suối, con suối chảy ra sông. Năm này, năm khác của con người thì không biết chảy đi đâu. Một lần kia, bà Giang Súa vào rừng kiếm rau ăn, gặp một cụ già mèo. Bà cụ này vẻ lạ người, lạ váy áo, chắc tận đâu đến. Người nghèo tưởng đi như vậy, ngay cả những người nghèo sắp chết mà còn gặp bao nhiêu lo lắng, vẫn phải lang thang đi tìm đất mới, núi mới. Cơ chừng từ xa đến, cụ già ấy không biết bà Giang Súa ở rừng một mình, chưa được làng xóm cho nhạt ma, chưa được trò chuyện với mọi người. Cụ già ấy đã cùng bà Giang Súa đứng lại nói chuyện. Bà ơi, bà có biết dưới làng xá mới bắt được một cười bèo trôi từ ngoài suối nậm ngủ vào không? Bà Giang Súa sợ hãi, khép hai mảnh vạt áo đã rách mòn hở lên đến ngang ngực, cúi đầu nói khẽ. Tôi không biết đâu, nhưng cụ già vẫn kể. Sáng hôm ấy, có người xá trong làng ra suối nậm ngủ bắt cá, gặp một người đàn bà mèo đương đứng soi mặt xuống nước. Người xá hỏi, làm gì thế? Người đàn bà mèo không nói, chỉ cười, cho tay xuống dọc nước chảy. Người xá lội ra xem, thì thấy một con hổ to nằm chết trong lòng suối. Bây giờ, người đàn bà mới nói, chồng tôi ngã chết đuối ở suối này. Hai vợ chồng tôi là ma, không phải là người đâu. Người xá khiêng xác con hổ và dắt người đàn bà ấy về, đem ngâm cả hai vào vũng nước kết châu dưới sạt nhà. Được vài hôm, con hổ sống lại, cầm cái nón đội lên đầu, hóa thành người đàn ông mặc áo vàng. Người đàn bà cũng ngồi dậy, cùng nhau nhận vợ chồng. Từ lúc ấy, không phải là ma nữa, hai vợ chồng người mèo bèn quỳ lại ơn người xá cứu sống. Người xá mới hỏi, xưa kia thì quê ở đâu? Người chồng trả lời, tôi là người mèo, quê tận phiền xa kia. Nghe xong câu chuyện, bà Giang Súa rụt mình, mất một lúc mới nói được, con tôi. Cụ già nhìn kỹ bà Giang Súa rồi hỏi lại, con bà đấy ư, tên nó là Thảo Nhìa. Bà ơi, bà đã biết đường ra suối nậm ngù chảy qua dưới làng xá chưa? Hỏi thế rồi cụ già đi, con suối nhẹ nhàng lượn ngang ống chân như con rắn luồn qua. Từ đấy, lần nào bà Giang Súa vào rừng kiếm cái ăn cũng để ý tìm cụ già người mèo lạ, nhưng không bao giờ gặp lại. Có lúc bà Giang Súa nghĩ cụ này cũng chỉ là ma thôi, ma tận đâu đến, thế thì cái làng xá ở suối nậm ngù chắc xa lắm. Bà Giang Súa biết làm thế nào đi tới được. Có lúc cạc nhớ, thì bà Giang Súa lại ngỡ như hôm ấy chỉ là mình chiêm bao giữa đường và nói chuyện một mình. Người đi rừng buồn bã, mình vẫn nói với bóng mình thế, chứ chẳng phải gặp ai đâu. Người già cũng giống trẻ con, hay trò chuyện một mình. Thương nhớ quá thì tưởng ra thế thôi, có phải thế không? 10 năm đã qua, và một năm nào đấy, bỗng dưng quan đồn đem hết lính đi đâu. Người nói sang Lào, người nói sang Vân Nam. Có người nói nó rút về đóng Châu Yên. Không ai biết đi đâu, không biết thực hư. Cả nhà thống lý mùa sống cổ chạy theo quan đồn. Mới được mấy ngày, chưa kịp bàn tán hết câu chuyện, lại thấy quan Tây, quan Mèo trở về, vẫn ở trên đồn dưới Châu như trước. Ai cũng bảo, bờ sào chưa mở đã lại đóng kỹ hơn rồi. Chú thích tình hình nhiều nơi ở Lai Châu khi phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Hết chú thích. Từ đấy không năm nào còn thấy đoàn ngựa buôn của ông Xiền về. Động rừng, động suối. Người đói bỏ đi, văn vãn cạp núi. Dù thế nào, mặc lòng, trước kia, hàng năm có ông Xiền đến, đoàn ngựa thồ hàng ông Xiền mà về thì như trông thấy còn có ngày đứa con trở lại. Bây giờ thì không còn gì trở lại để nhớ, không còn khi nào ngước nhìn ra chờ đợi. Mặt người bây giờ âm thầm như rừng sâu. Bà Giang Súa không chờ, không nhớ, không biết gì nữa. Trong khi ấy, người qua ngoài rừng càng đồn đại, trời đất các nơi đã đổi khác cả rồi. Có một năm, quân chính phủ đến, mùa đông năm 1947, nhiều tổ võ trang tuyên truyền xung phong quyết tiến của đội trưởng Lóc Mèo, chỉ huy đã tiến sâu vào vùng tạm chiếm Tây Bắc, lên gây chữ mối cơ sở đầu tiên trên đất Lai Châu. Rồi đoàn cán sự tỉnh, các tổ võ trang tuyên truyền huyện đi tiếp theo, đồng chí Hồng Dương vào Tuần Giáo, đồng chí Trung vào Điện Biên. Các tổ xung phong quyết tiến giao lại cơ sở quần chúng Lai Châu, rồi tiếp tục phát triển ra biên giới. Quan Ba phải gọi thêm quân lên giữ đồn, nó càng giết người, làm ác hơn nữa. Nhưng cũng từ đấy, nhân dân đã có cách mạng, không chịu cúi đầu như trước. Cán bộ đã về, cùng nhau quyết đi lấy lại đất nước. Người tốt chuyển tay nhau, nói, chính phủ đã đến, ta được cha mẹ về dìu dắt đi cùng rồi. Không theo Quan Ba, bỏ thống lý, bỏ cả mua muối trên đồn, người mèo đi với cán bộ. Có những nơi như Pá Nhung, như Điện Biên, như Long Hẹ, cả vùng làm thế. Giặc Pháp sụp vào rừng, dồn ra, nhưng không được. Người lại chạy vào rừng, lập khu du kích. Ai đấy tin có ngày trời sáng khắp rừng, có ngày được thấy đất nước của ta. Mẹ con bà Giàng Súa vẫn thui thủi sống trong các hốc đá. Một hôm, có một người lạ tìm đến, bà Giàng Súa quỳ sụp xuống, thảo khay không kịp trốn, rút vào trong hang. Người nhà quan, người nhà quan! Bà Giàng Súa lẩm bẩm. Cán bộ đỡ bà Giàng Súa lên. Bà Giàng Súa ơi, tôi không phải thằng người nhà quan đâu. Ai đấy, tôi là cán bộ. Cán bộ nói cho bà Giàng Súa nghe nhiều chuyện, nghe ra thật bỡ ngỡ, đâu bây giờ cũng khác cả. Rồi đồng chí cán bộ bảo, bà Giàng Súa ơi, bà Giàng Súa đi theo tôi. Thảo Khay bước đến, nắm tay anh cán bộ, kêu, tôi đi với. Ba mẹ con ra khỏi cái khúc đá, ba mẹ con theo cán bộ, tự nhiên, mạnh bạo, không sợ gì nữa. Đã bao năm, bây giờ mới lại có ngày được trông thấy nắng từ sáng đến chiều. Ba mẹ con về ở với nhân dân khu du kích bên kia núi. Khu du kích không sống ở làng ngày trước, chẳng ai thấy bà Giàng Súa có ma, không ai còn thì thào con mẹ Giàng Súa có ma, không ai đánh, không ai đòi đem giết bà Giàng Súa. Cách mạng đã đem bà Giàng Súa về và giới thiệu rằng bà Giàng Súa cũng như mọi người biết yêu đất nước, ghét thằng Tây, vì thèm được có đất nước sung sướng nên cụp mọi người một lòng đánh thằng Tây. Những điều mới lạ, thật mới lạ, bà Giàng Súa tin có điểm lành đến thì bỏ được cái khổ. Những điều tốt lành đã đến, làm cho lòng người khô cạn bỗng dưng hồi hộp, chợt vui như đầu năm thấy con chim én về làm tổ trong mái nhà. Thảo Khay đã lớn, gần chạc tuổi Thảo Nhìa năm trước. Thảo Khay đã biết gài cái sáo trên cấu áo. Thảo Khay giỏi cày nương, cày nhanh, cày chắc tay khươn cả bố ngày trước. Thảo Khay mải mê đi theo các anh cán bộ, học hát, học chữ. Thảo Khay khoe với mẹ thế. Thảo Khay còn khoe với mẹ nhiều chuyện. Khay nói thế nào thì mẹ cũng vui. Có hôm, bà Giàng Súa thấy Thảo Khay về, khẩu súng trường nhô cao khươn mang tay, khoác chú đằng lưng. Mẹ chưa hỏi, Thảo Khay đã nói, con đi công tác, rồi lại đi ngay. Lắm khi Thảo Khay đi cả tháng không về. Cán bộ bảo, bà Giàng Súa đừng lo, Thảo Khay đi công tác. Người khu du kích rỉ tai bà Giàng Súa, Thảo Khay vào bộ đội, Thảo Khay đã vào bộ đội đấy. Dù Thảo Khay có đi đâu, đi xa bao lâu, bà Giàng Súa vẫn yên lòng, không quản ngại. Thằng Khay đã biết cùng bộ đội đi đánh giặc. Trong khu du kích, ai cũng lập nương và đánh giặc. Lúc đánh xa, lúc đánh gần, những công việc ai cũng biết. Thế nào thì mẹ vẫn thấy mặt con, mẹ còn gặp con. Từ khi theo cán bộ về ở khu du kích, được làm người như mọi người, bà Giàng Súa nghĩ lại những ngày cực nhục ở rừng. Nhiều đêm không chập mắt, bà Giàng Súa nhớ Thảo Nhìa. Mẹ nhớ con. Rồi đến một năm ấy, xảy ra những việc thật to hơn cả đời người. Bộ đội chính phủ lần này về cùng với du kích đánh tan hẳn cái đồn to dưới Châu Yên. Có mỗi một đêm mà trông lên đồn, lên châu chỉ còn thấy một đám khói đen. Bốn bức tường cao đổ xuống thành một đống đất đỏ. Những tảng đá chân tường, người các lạc ngày trước phải khiêng đến, cạp lên, kiên cố thế, cũng long lở cả ra rồi. Thống lý mùa sống cổ, chạy đâu mất, có người bảo quan mèo đã trốn sang bên kia biên giới. Cả chín châu, mười mường đều thấy bộ đội về, đi đâu cũng nghe nói đất nước thật đây rồi, đất nước ta thật đây rồi. Bà Giàng Súa về làng cũ, làm nhà ở thanh thang ngoài núi Chanh như mọi người. Nhà mới mọc khéo, đông đúc tựa bát úp. Người từ dưới lên, mới tới ngang sốc đã nghe tiếng chuông long cong ở cổ con dê nhà ai đứng trên đầu mỏm đá. Trong lòng bà Giàng Súa cũng nghe có tiếng nói, yên vui rồi, đất nước ta thật đây rồi. Một đêm kia, bà Giàng Súa mơ thấy mình đương trở về mười mấy năm trước. Thảo Nhìa, Thảo Khay, Thảo Mị, ba con hãy còn bé, mẹ con hôm ấy đưa nhau đi đâu xa, giữa đường gặp một bà già người xá. Bà Giàng Súa hỏi, bà ơi, có phải đợt này ra suối nậm ngủ không? Phải. Rồi bà người xá hỏi lại, Bà ơi, có phải người xá và người mèo trời sinh ra cho làm anh em một nhà không? Bà Giàng Sú đáp, chuyện đã thế từ ngày xưa rồi bà ạ. À. Ngày xưa có người mèo ta hóa hổ chết đuối ở suối Nậm Ngủ, xác chua qua làng xá. Người xá ra vớt được, cứu cho sống trở lại làm người mèo, rồi nhận làm anh em. Bà Giàng Sú nhìn thấy thằng Thảo Nhìa cất tiếng cười to, nhăn cả vết sẹo chán. Giữa lúc ấy, ở khắp các nhà trong làng, những tiếng gà gáy lắc lư, kéo dài, ấm như từ lòng đất vang lên. Bà Giàng Sú tình chiêm bao, nghĩ xa, nghĩ gần, bà càng thương đứa con xa. Ba La Mã. Cuối mùa xuân năm 1957, các vùng núi phía Tây và Tây Bắc nước ta được giải phóng đã hơn 3 năm. Trên mảnh đất ứa màu của Tổ quốc bấy lâu bị giành giật, nhầu nát, nghe đã im hẳn tiếng súng. Bình yên trở lại rồi, những toán phỉ tràn đến đều bị bộ đội và dân quân bắt hết hoặc chúng đã phải chạy trốn trở về bên kia biên giới. Tuy nhiên, những chuyện giết người man dợ của chúng vẫn còn trong những lời thì thầm bếp lửa. Đôi khi, một xóm hẻo lánh nào đó tự dưng lại lơ láo vì một câu đe dọa tận đâu đâu đồn về. Nhưng cũng chỉ phảng phất thế rồi nhạt dần, lại có khi phảng phất rồi lại nhạt dần. Thật sự ngày tháng ước mong đã tới, xinh xinh như lời hát của người Lô Lô. Muốn có cánh như chim, nhưng núi rừng cao quá, ngờ đâu còn ngày nay được làm người. Ai đến xóm người Hà Nhì cũng khen người Hà Nhì giỏi làm vườn, làm ruộng bậc thang, khen cái xóm Hà Nhì đẹp mà chê cái nhà người Hà Nhì ở tối quá. Thật đấy, người Hà Nhì làm nhà ở chỗ cao, chỗ sáng, xa trông, nếp nhà xóm Hà Nhì mái tranh vươn lên, tròn gọn, như cái tổ ong mật. Đường lên xóm xếp đá, bậc phẳng, nước khe đá chảy loang loáng trong lòng chiếc máng vồ bắc dưới một làn liễu. Có cụ già Hà Nhì ngồi gốc liễu uốn dây mây đan ghế. Có những cô gái Hà Nhì lặng lẽ cúi rửa rau cải. Thế nhưng nhà người Hà Nhì ở chỉ khoét độc có một cái cửa nhỏ, lúc nào trong nhà cũng tối như đêm dày. Có gì đâu, người Hà Nhì chúng tôi cũng biết kết ở nhà tối và biết yêu thích cái sáng rủa. Thế mà suốt đời đành phải ở nhà tối để chống xét và chống cướp. Kẻ cướp nào cũng sợ vào nhà tối một cửa, vào nhà người Hà Nhì thì dễ chết. Bây giờ giải phóng rồi, đã có áo ấm và không còn phải chống cướp. Người Hà Nhì chúng tôi sẽ lạp nhà nhiều cửa, ngồi trong nhà cũng xem được cả cái xóm chứa chan nước chảy trên đá qua ngoài sân nắng. Vậy thì ở nhà tối tăm không phải phong tục và không còn là thói quen người Hà Nhì nữa rồi. Ai vào nhà người Dao cũng quý người Dao khéo tay, đẽo gọt, đan lát. Thế mà cái nhà người Dao ở thì cả đời chỉ tạm bợ, cột thì chôn và kèo thì bằng đố ngoãm. Chỉ vì người Dao cũng chẳng thiết gì nhà, suốt đời phải đem cái bụng đói đi theo nương. Chỉ vì vua quan đốt phá làm hại, chỉ vì có nhà tốt ở thì quân cướp đến rình khoáng của. Bây giờ giải phóng rồi, không còn thằng Tây, không còn vua quan, người Sao ta sẽ giúp nhau làm nhà có đá kê chân cột, có cửa gỗ đóng, trước cửa lại đào ao nuôi cá, trồng cây chanh, làm cối xay, cối giã, sầm uất cả xóm. Người mèo cũng như người Hà Nhì, người Sao, chẳng ai muốn lúc dọn nhà đến ở núi khác, chỉ đội đi theo được có một cái chảo vỡ. Bây giờ giải phóng rồi, người mèo học người Hà Nhì làm ruộng bậc thang, người mèo và người Sao định cư một chỗ ở tòa nhà vách có mái gỗ tốt. Đất nước của ta rồi, nhân dân được thảnh thơi như con chim, các dân tộc ta đã được lạp người, như lời hát xinh xinh của người Lô Lô. Ngờ đâu còn ngày nay được làm người. Trên các vùng du kích xưa kia, những nơi khuất xa hầu như chưa bao giờ có ai lạ đặt chân tới, cũng đã lập được ủy ban hành chính, có người các xóm ra làm đại diện chính quyền. Dưới châu Yên, công việc thật bộn bề. Các ủy ban xã trên vùng cao thường phải đi mấy ngày đường về tận giữa ấy bàn công tác với ủy ban, với châu ủy. Rồi đến cuối mùa xuân ấy, lần đầu tiên có hàng mộ dịch đem lên bán tận phiền xa. Mấy hôm trước đã nghe tiếng nói thế, cả vùng phiền xa lại biết tin cán bộ Nghĩa cũng lên cùng chuyến với muối và dầu hỏa của mộ dịch. Muối và dầu hỏa của cửa hàng mộ dịch dưới châu Yên đem lên các núi bán phòng mùa mưa lũ bị nghẽn đường. Người vùng cao không xuống châu mua được. Thế là phiền xa bỗng đông hẳn lên, ai cũng nói cán bộ Nghĩa. Giọng thân thiết như thường ngày, người ta nói đến A Báo, A Lử, nhà này nhà kia, Từ xóm Ná Đắng ở tận dưới cửa suối lên, ai nấy đều kéo đi gặp cán bộ nghĩa. Bà Giàng Súa và mẹ cũng theo tới ủy ban, vui như ngày Tết mọi người đi ăn cỗ lần lượt các nhà trong xóm. Bà Giàng Súa năm ấy hơn 60 tuổi, các cụ đến tuổi ấy còn làm việc nhà việc nương chẳng kém con sâu, con gái. Nhưng cảnh khổ đã làm bà Giàng Súa già đi nhiều. Một bên chân bà Giàng Súa đau thành tật, khập khiễng, chỉ bước được chậm chậm. Thảo Mị bây giờ đương tuổi tròn con gái, vẫn mặc váy áo từ khi ở khu du kích, đã cũ, bạc trắng như mọi chị em. Nhưng ai cũng phải tấm tắc khen Mị đẹp nhất làng. Mặt Mị trắng hồng, nét tròn mềm như quả lê non. Thảo Mị hát hay và đàn môi giỏi. Chỉ khẽ lựa hơi mà người cách mấy khoảng nương cũng bắt được tiếng đạt môi thì thào của Mị. Mị chưa biết nghĩ lâu đến cái vui và cái buồn. Khi nào Mị kể chuyện cũ, nhớ anh, Mị cũng tha thiết nhớ. Nhưng dù sao, tụi con gái đương lớn, đương chơi, những chuyện khổ chưa nung nấu trong lòng được. Cái năm anh nhìa đem Mị đi chợ, Mị cũng còn mang máng. Mị lại nhớ lúc chạy rừng, tây càn đến nơi. Có lần Mị theo anh Khay phát nỏ đi phục kích, không gặp giặc, lại cùng nhau đi bắn chuột, rồi đốt lửa, nướng ăn. Mị nhớ ngày kháng chiến như chuyện hôm qua, hôm kia. Hai mẹ con đến trụ sở ủy ban, một căn nhà trên khoảng đất trống đậu bãi đá. Chẳng trông thấy cán bộ nghĩa, chỉ thấy ai cũng nghền cổ, có đông người đi ra đi vào. Tận đầu tận đâu, người xá đầu ngọn suối Nậm Ma cũng đến, hôm nay đã bán muối rồi. Mùa mưa năm ngoái, năm kia, phiền xa vướng lũ không xuống Châu Yên mua được muối. Năm nay muối chính phủ lên bán tận nơi, ai cũng muốn giữ chỗ mua nhiều, mua chữ. Người đeo vỏ quả bồ lọ, người cõng cái ống bươm dài, bước vào thì mặt đỏ, bước ra đã thấy tay xách, lưng vác, miệng cười phơn phở. Hẳn ai trong ấy nói đùa câu gì, làm cho tiếng cười ồn ã lại gian từ trong đám cân muối ra. Thảo Mị bước vào, không thấy cán bộ nghĩa, nhưng Thảo Mị cứ đứng nán trong ấy xem ông chủ tịch tỏa bán muối. Lúc ra, mẹ sốt ruột, hỏi Mị luống cuống, không thấy, không thấy. Những người xách ống muối đến, nói to, cán bộ nghĩa sắp đến. Bà Giàng Súa nhìn vào đám người rồi bảo con, ta đợi vậy. Hai mẹ con ngồi tận ngoài gốc cây võng. Người kéo đến vẫn đông. Đến xế trưa, người xa đã về vợi, nắng đã nhạt trắng trên đá. Bây giờ trông vào trụ sở vãn người mới thấy mặt chủ tịch vừa xóa tỏa. Chủ tịch tỏa đương bán muối. Lúc này, bà Giàng Súa không thể trông thấy ai ở trong làng phả. Là phải. Trụ sở ủy ban hôm nay thực sự thành cái kho muối cứ trắng tinh như bãi cát bờ suối, mà chủ tịch tòa thì đứng nhấp nhô, ngẩng lên cúi xuống, lúc vết muối cồn cộn, lúc lại lách cách nhấc cái cân, cứ tăng tà, túi bụi. Mọi ngày cũng vậy, chẳng khi nào chủ tịch tòa ngồi trong trụ sở. Tới phiên chủ tịch tòa thường trực, người có việc đến đều thấy ông chủ tịch xã đương lạp nương sau trước cửa, mùa nào thức ấy, sau cải, đậu hà lan, đậu xăng ngựa, cả mạch và ngô. Nương sau, nương ngô của xã để biếu khách qua lại công tác cứ việc chén. Và từ ngày các xóm lập tổ đổi công thì chẳng buổi làm nào của tổ mà vắng chủ tịch tòa. Làm cho nhà ai, bao giờ cũng có chủ tịch tòa. Chủ tịch tòa phát cây đeo điệu, nhanh nhanh đi đâu. Ai cũng nói, chủ tịch tòa ấy thật người của ta. Khi đó, chủ tịch tòa đừng hét vào tai ông già nghĩnh ngãng, đích cứ ngồi chống gối ngay trước đống muối. Lão nhìa báo này, lấy muối đi. Ông già nhìa báo nghiêng mặt lên, miệng cười trống hốc, chẳng còn một chiếc răng. Tao đi xem muối thôi, không mua. Hỏi thế nào, lão vẫn trả lời một câu như thế. Chủ tịch tòa lại phải quay đi quay lại, quát tướng vào cả hai bên tai. Lấy muối đi, lấy muối đi. Nhìa báo nghiêm mặt, rồi ớ ra, chừng như đã nghe thùng hay đoán hẳn được câu nói của chủ tịch tòa. Nhưng rồi nhìa báo lại trả lời một câu chẳng ra sao. Tao chưa biết ăn một hạt muối của thằng Tây đâu. Muối này là muối của chính phủ. Nhà báo gật được. Rồi bỗng lại ngang ra kể chuyện ngày trước. Này, hai con ngựa nhất, ngựa nhì của thằng chủ đèo vừa mới lên đến đây. Tao đã làm cho chết phát điên ngay một lúc đấy. Tao mà bỏ rán vào tai ngựa thì chúng ngay thôi. Chủ tịch tòa không nghe, không nói nữa. Cứ điệp nhiên nhấc cái túi lừ vắt trên vai nhà báo xuống. Xúc đổ vào túi hai ống muối. Nhà báo cũng không nói thêm, từ từ cuốn túi lại gọn trong tay rồi đứng lên bước ra. đi và cười một mình. Lúc ấy chủ tịch tòa đã mặt đỏ phừng vì mệt, hai tay áo sắn cao, từ đống bao tải muối ngật lên. Ngoài ra thấy mẹ con bà Giàng Súa, chủ tịch tòa gọi: "Bà Giàng Súa, đem tiền vào đây lấy muối này." Chủ tịch tòa cố nói to mà giọng đã khản khẽ. Mấy người còn đứng đấy đều quay cả ra chỗ mẹ con Mỹ và gọi hộ. Bà Giàng Súa vẫn lặng im, thở ơ nhìn vào. Chủ tịch tòa lại hét to: "Bà Giàng Súa à, ai già cũng điếc như nhà báo cả à." Rồi xưa hai cái ống vầu đong muối lên: "Vào đây mà lấy muối." Bà Giàng Súa đáp: "Tôi còn đợi cán bộ nghĩa, ông chủ tịch ạ." Người đứng quanh đấy cười to: "Phải rồi, bà già còn ngồi đợi gả con gái cho cán bộ nghĩa đấy. Có gặp tận mặt mà nói chuyện mới cẩn thận được." Mị lúng liếng quay đi, má bừng đỏ, mồ hôi ra sơm sấp đầy chán. Lúc ấy vừa hay nghĩa tới, người và ngựa lên dốc đường dài, đường bốc hơi. Nghĩa đã tới đây hôm trước, lại mới chở xuống Châu Yên đô đốc một chuyến muối và dầu hỏa nữa lên. Nghĩa vắt cương ngựa qua cảnh vông bước đến, hai anh cán bộ bộ dịch người Thái cũng vừa đưa hàng lên cùng, đường loay hoay mở nắp cái thùng dầu hỏa mới rồi khiêng ra góc sân bên. Ngày mai bán dầu hỏa ngoài bãi đá và bán muối cho những làng ven bên kia núi. Trong tàu ngựa, mấy con ngựa cắm cúi liếm cái bao bì muối ướt thâm xịt. Ngoài kia nắng bừng to, thỉnh thoảng từ trong bóng nắng xanh dờn trên cỏ lại nhô ra một con ngựa. Một anh chàng nào về mua muối chậm, vừa ném vội cương ngựa vào cốc vông không kịp buộc, đã nhảy xuống con ngựa đục đứng trong tàu vinh mõm kết vó hí ầm ĩ. Bà Giàng Súa gọi: "Cán bộ nghĩa." Cán bộ nghĩa đến bắt tay bà Giàng Súa và bắt tay cô Mị. "Bà Giàng Súa, cả cô Mị cũng về mua muối kìa." Bà Giàng Súa hỏi ngay: "Cán bộ đi xa lâu thế, có gặp thằng Khay không?" Bà lão tưởng ai đi đâu cũng đều gặp Thảo Khay. Nghĩa nói: "Khay đi học rồi." "Đi học à? Học xa đấy, học xa thì bao giờ được về?" Nghĩa cười: "Bà Giàng Súa đừng lo, Khay học giỏi lắm, sắp về rồi." Bà Giàng Súa cũng cười, cái cười nhợt nhạt kéo xuống nét mặt lại, nhưng con mắt chiều mến thì ánh lên, ngước nhìn Nghĩa. "Khay đi học với chính phủ bao giờ về cũng được, tôi không lo đâu." Nói thế rồi bà Giàng Súa bỗng xa nước mắt. Nghĩa không hiểu sao nhìn Mị. Nghĩa không thấy Mị buồn mà lại thấy Mị mỉm cười và quay đi. Lấy làm lạ, Nghĩa hỏi: "Mẹ Mị khóc gì vậy?" Mị nói: "Mẹ muốn hỏi đường về suối Nậm Ngù, anh Nghĩa ạ." Bà Giàng Súa nức nở. Mị lại nói: "Anh Nghĩa có biết suối Nậm Ngù ở đâu thì bảo mẹ." Bà Giàng Súa nói: "Cán bộ Nghĩa đã đi khắp đất nước rồi, có biết suối Nậm Ngù ở đâu?" Nghĩa nhớ ra câu chuyện vừa đáng cười vừa đáng thương về thằng Nhìa hóa khổ rồi được người xá cứu cho sống lại. Bà Giàng Súa đã kể nhiều lần từ khi Nghĩa còn ở khu du kích. Có lẽ từ ngày đầu tiên cán bộ Nghĩa đến tìm bà Giàng Súa trong hốc đá, bà Giàng Súa đã kể chuyện ấy. Nhớ thế, Nghĩa nhớ luôn câu trả lời đã quen. Nghĩa bèn thong thả lắc đầu: "Tôi chưa lần nào được đến Nậm Ngù." "Bao giờ cán bộ Nghĩa đến suối Nậm Ngù có người xá thì bảo cho tôi biết với." "Suối Nậm Ngù chảy qua làng người xá." "Ừ, suối Nậm Ngù chảy qua làng người xá." Năm ấy ông chủ tịch tọa ở trong trụ sở đã đong sẵn rồi đem ra đưa cho bà Giàng Súa hai ống muối đủ một cân. Chủ tịch tọa nói: "Muối đây." Lại toan rút cái túi trên vai bà như rút túi của lão Nhìa Báo, nhưng bà Giàng Súa đã cầm cân muối gói chặt trong chiếc lá xong bắt chéo đem đặt vào chiếc điệu đựng cạnh chân. Rồi bà cúi đầu nhắm mắt ngồi yên. Không phải bà còn tưởng đến con suối Nậm Ngù xa xôi, mà bà đương nghĩ về cân muối cầm trong tay. Cân muối trắng bông, bao nhiêu năm chưa được nhìn thấy, có lúc được cả một cân muối nhiều như thế. Lúc xúc động là lặng im, người ta nhắm mắt lại, mà chiêm bao thì ngẫm ra nhiều điều. Cán bộ Nghĩa vừa nói, thằng Khay học giỏi lắm. Cái ngày cán bộ Nghĩa đến túc lều nhà bà ở hốc đá trong rừng, từ ngày ấy bà Giàng Súa nhẹ như cất được quả núi trên lưng. Cán bộ đến, người có ma, được nhặt ma rồi, thằng quan, thằng lính chết rồi, Khay đi bộ đội rồi, bây giờ đương học giỏi ở xa, Khay sẽ về, Khay sắp về, những hạt muối trắng hơn bọt nước suối, hàng đời người mới trông thấy cả gói một cân muối. Ngày trước, bà Giàng Súa hay nghĩ đời con người như mớ củi đốt lên đến tàn. Không, bây giờ bà Giàng Súa thấy đời người như bếp vừa lên lửa, mỗi lúc một sáng, mỗi ngày một sáng hơn. Rồi cũng có khi bà Giàng Súa hỏi thăm được đường đến suối Nậm Ngù. đời người ta quả nhiên là mỗi ngày một sáng hơn rồi. Chủ tịch Toạt nói, chốc nữa anh Nghĩa về ăn cơm với tôi nhé. Bây giờ đồng chí đi đâu? Đi vào rừng kiếm thịt ăn. Rồi chủ tịch tòa khoác súng phóc lên lưng một con ngựa không có yên, con ngựa cung cúc chạy. Còn một mình Nghĩa đứng đấy, mị hỏi, đã lâu sao anh Nghĩa không lên Phiền Sa? Công tác bận lắm. Có người nói giải phóng rồi, cán bộ về làm quan xứ ruộng, chẳng lên núi như lúc kháng chiến nữa. Đấy là người xấu nói, em không tin, anh Nghĩa nhỉ? Phải, người xấu nói thế thôi, bây giờ tôi lên lập kho muối đấy. Tôi chuyển sang làm cán bộ kinh tế, cô mị ạ. Cán bộ muối à? Thế đấy, việc gì của chính phủ cũng là việc cách mạng, cô mị ạ. Tôi sẽ lập cửa hàng mộ dịch. Ở đây à, ở đây. Mị cười, thế thì anh Nghĩa là người dân tộc Mèo rồi. Tôi vẫn là người Mèo, cô mị chưa biết ư? Biết rồi, lại cười. Nghĩa cũng cười, nhớ lại một chuyện của mình năm trước. Năm ấy, đội võ trang tuyên truyền phát triển sang tới biên giới, các tổ cán bộ vào Tây Bắc củng cố cơ sở, tổ chức đoàn thể kháng chiến, Nghĩa từ Phú Thọ theo đường Châu Sông Mã vào một lần với các đồng chí Bắc Dũng và đồng chí Trần Quốc Mạnh. Nghĩa lên phụ trách trạm giao thông đường dây qua Phiền Sa. Nghĩa đến một mình, nhưng nhân dân thấy cán bộ đến giúp đánh Tây liền tin cậy ngay. Người Mèo vốn đã từng trải nhiều lần đánh giặc Pháp. Ngày xưa, ngót trăm năm trước, khi giặc Pháp đến chiếm nước ta, Phiền Sa đã nổi lên, suốt dọc biên giới dài sang Siêng Khoảng, vào sâu Hà Giang, đâu đâu người Mèo cũng đánh Pháp. Nhưng rồi không có người đi đầu tài giỏi nên không lấy lại được đất nước. Ở Phiền Sa, giặc Pháp giết mấy chục người, còn bao nhiêu đem đi bỏ tù dưới đường xuôi, không ai sống về được quê. Nghĩa lên đây đã nghe nói về tinh thần quật khởi và truyền thống dũng cảm ấy của Phiền Sa. Thế rồi, nhiều lúc trò chuyện, Nghĩa thường kể cho mọi người nghe câu chuyện mà mình tưởng tượng ra sau đây. Bố Nghĩa làm ruộng quê dưới xuôi. Ngày trước, bố Nghĩa cũng làm cách mạng đánh Pháp, bị bắt đi tù. Ở tù, gặp một người Mèo, hai ông kết nghĩa anh em. Bố cho Nghĩa thăm hỏi, làm con nuôi đầu ông bạn người Mèo phải đi tù xa quê. Đến lúc ốm sắp chết, ông bố nuôi dặn lại Nghĩa, con ơi, cha mẹ ngày trước sinh ra ta, cho ta được nhìn trời ở Phiền Sa. Sau này, con nhớ mà tìm đường về, nhìn cho thấy trời Phiền Sa. Vì vậy, Nghĩa đã nhớ, đã biết quê Phiền Sa từ thuở bé. Lớn lên, đi làm cách mạng, được chính phủ phái vào Tây Bắc. Lên công tác Phiền Sa, Nghĩa mừng như được chính phủ chỉ đường về quê. Nghĩa lên ngay. Chuyện có ông bố nuôi người Mèo là chuyện Nghĩa tưởng tượng ra. Nghĩa nghĩ, đặt sau câu chuyện ấy, làm cho cán bộ với nhân dân càng đoàn kết thân thiết và... Thật thì Nghĩa đương làm theo lý tưởng tốt đẹp của câu chuyện ấy. Những cán bộ người các dân tộc anh em đến với nhân dân Tây Bắc đương làm theo lý tưởng ấy. Mỗi lần kể chuyện làm con nuôi người Mèo, Nghĩa đều cảm động như thấy lại những ngày cũ thật như thế. Đã biết bao nhiêu cán bộ lặn lội vào Tây Bắc ngày kháng chiến. Những con đường vào Tây Bắc, con đường chỉ độc một vết chân người tìm ra, con đường quanh co tránh đồn, tránh địch, đưa người cán bộ vào tới nhân dân. Trên đường gian khổ, nhiều đồng chí đã nằm lại. Đoàn cán bộ xung phong vào Tây Bắc của Nghĩa có lần qua sốc Lùng Cúng. Leo trên sườn đá sương mù, dưới rừng đọng nước như thạch. Có đồng chí, rét quá, không chịu được ngã xuống, chỉ đưa đầy con mắt được mấy lần rồi thôi. Nghĩa vào tới Phiền Sa, gặp lại tinh thần kháng chiến như ở địa phương mình. Đâu cũng kháng chiến, Nghĩa tưởng mình là người Mèo, có câu chuyện con nuôi thật, không đùa cợt. Nghĩa nói, tôi là người Mèo, chân thật và bình thường. Ngẫm nghĩ một lát, rồi mị trả lời Nghĩa, không phải anh Nghĩa là người quê xuôi thôi. Cán bộ công tác đâu thì lấy đấy làm quê mình, cô mị ạ. Còn người ở quê nào thì về lấy vợ quê ấy, không lấy vợ ở quê công tác. Cô mị có là chim bay đâu mà biết. Em biết, Nghĩa không nói thêm, Nghĩa cẩn thận, giữ ý trước tình cảm sôi nổi tự nhiên của những cô gái vùng cao. Bà giảng xúa, đứng dậy chào Nghĩa và dặn, hôm nào xong công tác nhớ đến nhà chơi. Mị theo mẹ bước ra, ánh chiều xanh dịu lướt thướt qua bãi cỏ trước cửa. Người đi tận đằng này cũng nhìn thấy bóng dài xuống đến chân nương. Nghĩa lơ đãng trông ra, tình cờ thấy trong nắng bóng bà giàng xúa đi chậm chậm, tò mò. Nghĩa đợi nhìn bóng mị theo sau, nhưng lạ, sao không thấy? Rõ ràng vừa đây ra, mị bước đi sau mẹ. Nghĩa ra hẳn cửa nhìn theo, thì thấy mị đeo điệu trên lưng vẫn tần ngần đứng bên cửa, đôi mắt lư đừ. Nghĩa thoáng nhìn thấy thế, rồi cúi nhanh xuống không dám nhìn thêm. Cảm tưởng đôi mắt ấy vẫn nhìn anh. Nghĩa hỏi, cô Mị đứng đấy làm gì? Mị nói, em đứng đây đợi chào anh. Chào anh Nghĩa. Rồi Mị chạy theo mẹ, không quay đầu lại. Trong kháng chiến, thường qua nhà bà Giàng Súa, Nghĩa xem mẹ như em, 3 năm không lên phiền xa. Hôm nay trở lại, cô bé năm trước đã có cặp mắt biên biết đương thị. Mẹ có lòng yêu Nghĩa, người con gái e lệ nhưng lại thật thà, bồng bột tin yêu. Nếu bây giờ Nghĩa chỉ nói một câu yêu mẹ, lát sau cả vùng đều biết Nghĩa nói Nghĩa yêu mẹ. Cả vùng biết Nghĩa cho mẹ chiếc khăn hay Nghĩa đã sửa cái gương của mẹ rồi. Mơ màng thế, Nghĩa bồi hồi. Nỗi bồi hồi của người trai được yêu, nhưng Nghĩa lại buồn ủ ê. Nghĩa chưa có vợ, Nghĩa chẳng có ai ở đâu chờ đợi. Nhưng Nghĩa không muốn yêu người ở đây. Nghĩa không muốn, thế là Nghĩa lại vẩn vơ nghĩ. Quê Nghĩa dưới Phú Thọ. 4 La Mã. Một hôm, người đi làm nương sớm nhìn thấy từ dưới núi đi lên một đốm trăng trắng, rồi sau mỗi lúc trông một rõ ra đấy là một người cưỡi ngựa. Người ấy cưỡi ngựa trắng, đội mũ lưỡi chai, có cái lưỡi cứng, đen nhoáng, mặc quần áo dạ đen, kín cổ. Chân đi bốt lửng cao su, lưng đeo cái túi da vuông. Người thanh niên cao lớn, trắng trẻo, vành to, tay to, hai má lông tơ, đi trong sương lạnh, má cứ hồng lên. Con ngựa lững thững giữa đám cỏ tranh, vàng cháy. Người trên nương không đoán được ai quen, có lẽ bộ đội dưới châu lên, bộ đội thật, vì đồng chí ấy đội cái mũ lạ và có chiếc túi da đeo lưng. Đồng chí bộ đội lên đến đầu dốc thì xuống ngựa, các khe núi đường tuôn sương mù dày đặc, trăm nghìn dòng suối bông chảy ra lưng trời, chảy ngang người, ngang ngựa. Con đường chỉ còn mờ mờ dưới chân, nhưng những tảng đá to rải rác ven bờ thì đồng chí bộ đội vẫn trông thấy rõ và nhớ, gọi tên ra từng tảng được. Những tảng đá lực lưỡng bao giờ cũng ngồi đấy, đá đứng, đá ngồi, đá cũng có việc, đá không chơi không đâu. Đồng chí bộ đội nghĩ thế, tảng đá kia có cái tay bành ra che ô cho người lạp nương và người đi chợ trú mưa. Tảng đá này có hang sau lưng, ngày trước mỗi khi du kích đi chiến đấu về, lỡ sáng giữa đường thì leo lên hang ngủ. Có tảng đá mặt hũm sâu bằng giếng dưới nước trời quanh năm. Chuyến nào đi giao thông vừa sốc đến đây, khát nước trèo lên cúi mặt xuống hớp một hớp, ngọt hơn nước đọng ống vầu. Có những tảng đá sống, cụ già về đến đấy thì mỏi rồi, liền đem cành cùi cắm vào chân đá. Chân đá đầy que cắm của các cụ già mỏi gối. Cụ già cắm cùi vào chân thần đá để xin thần đá phù hộ cho chân người càng đi càng khỏe ra. Mỗi hòn đá lặng lẽ bên đường mà mang trong mình biết bao nhiêu chuyện. Con đường này người già đi rồi, cái khổ lên rồi, cái khổ qua. Con đường này đã bao lớp người đi qua, nó chẳng ở yên đâu. Bây giờ nó sắp đến kỳ thay đổi. Con đường cho lớp người trẻ đi, cho hạnh phúc, cho ngựa phóng, cho ô tô lên. Ta đã đi nhiều đường ô tô lên vùng núi cao khắp đất nước, phiền xa rồi cũng thế, những ngọn núi lượn vòng trên trời kia. Đất nước mình bao la không bao giờ hết. Vui quá, đồng chí bộ đội ngước nhìn sườn nương đã kể vỡ. Trong sương sớm đã thấy những người chăm làm lố nhố đi ra. Đồng chí bộ đội buông cương cho con ngựa đứng lại. Ngựa được dịp cúi mõm, lặng lẽ cua cò. Đồng chí bộ đội nhảy xuống, đứng tựa lưng vào sườn con ngựa ấm, rút sáo thổi. Cái sáo lưỡi đồng chí thả tiếng vờn theo bóng sương, đâu cũng nghe tiếng. Đường quê người mèo, bao nhiêu dốc, bao nhiêu núi, bao nhiêu bài hát khó nhọc, được nào qua Tà Xùa. Chú thích, dân ca dân tộc mèo Tà Xùa, tiếng mèo, nghĩa là vùng đất cao giữa núi, người mèo thường nhận những nơi ấy là quê mình. Hết chú thích. Ai mà khéo thổi sáo đến thế? Người làm ở các nương đổ cả ra đầu dốc. Lúc kháng chiến, người quê ta đi du kích, đi bộ đội cũng nhiều, hay là lại có người trở về. Trong một khoảng nương cách núi nào đó, không thấy nhau nhưng nghe tiếng sáo trả lời. Đường quê người mèo, 1000 dốc, 1000 núi, 1000 bài hát khó nhọc. Lúc ấy, đầu dốc đã xa khỏi làn sương, nhìn xuống thấy nhô lên con ngựa trắng, ai cũng trông thấy một người cưỡi ngựa. Mặc áo dạ tím, đeo túi da, đi giày và đội mũ lưỡi chai bóng nhoáng, mặt trắng hồng, tai to. Đẹp quá, không phải cười quê ta, ồ, nhưng trên túi áo ngực người cưỡi ngựa lại lấp ló cái đuôi sáo buộc sợi chỉ đỏ. Thế thì ai đây? Người cưỡi ngựa trông lên, cất tiếng hỏi, còn nhớ tôi không? Nhớ lắm, tôi là ai? Đồng chí bộ đội. Bộ đội nào? Bộ đội anh Long hay bộ đội anh Mạnh? Bộ đội Thảo Khay đây. Tất cả các núi cùng kêu lên, Thảo Khay! Ngoài nương còn sót một cụ nhìa báo điếc, thấy người ta chạy hết ra đầu núi cũng đã theo nút ra. Đàn bò vàng đeo chuông đùng đình dừng lại, một con chó to sủ lông hốt hoảng tưởng chuyện gì. Đứng sủa vọng ra, con ngựa đương gặm cỏ bỗng dưng cũng lơ đãng đánh rơi mấy nhánh cỏ rồi cất mũi hí dài vào vòm xương đương tan. Các cụ già nhớ ngày xưa các cụ có câu khấn người chết phù hộ, người sống ở lại trên đời sinh đẻ con cái cho đông dọc họ, lội suối không bao giờ ngã chết đuối, con gà con, lợn con, ngựa nuôi đều to béo, khỏe mạnh. Lúc ấy các cụ già nghĩ những người hy sinh lúc kháng chiến đã phù hộ cho Thảo Khay được trở về béo tốt, mặc quần áo đẹp, trong người có súng, có chữ. Thảo Khay đã trở về đúng như ước mong của mọi người. Ở nhà, bà Giàng Súa và con gái đương sắp cơm đi nương. Mẹ còn cởi trong đống than ra mấy quả ớt nướng. Bà Giàng Súa lắng nghe tiếng chân ngựa sầm sập ngoài phên, lại thoáng sợ, giận người, cái giật mình suốt đời của bà Giàng Súa. Thảo Khay bước vào, nói to, lạy mẹ. Bà Giàng Súa ngớ ra, rồi bà Giàng Súa chạy lại, thằng Khay. Mẹ nắm cả hai bàn tay, dõi mắt vào mặt con, bấy lâu lọc mẹ có ngần nào, thương nhớ dồn vào đấy. Không buông mắt, buông tay con ra được nữa. Người làng đã vào đông đầy nhà, nhìn thấy thế, đều đứng im, không ai cười, cũng không ai khóc. Cả vùng này xưa kia tối tăm, vùng này ngày nay giải phóng, có giải phóng mới sinh ra được một người bộ đội đẹp như thế, cưỡi ngựa về, đứng một chỗ mà thơm khắp nhà. Mọi người lặng lặng đi quanh, ngắm nghía hai mẹ con, đến lúc mị khẽ khẽ nói, mẹ bảo anh Khay ăn cơm, thì mẹ mới buông tay con trai, rối rít ra dọn cơm, dọn thế nào mà mấy lần lấy chậu đựng ngô lại lấy lẫn bát canh cải, bát muối ớt xả. Thảo Khay ngồi ăn, thong thả, ăn một miếng lại cất tiếng mời mẹ, mời họ hàng, vẫn nhớ phong tục tốt đẹp quê mình. Ai ăn, uống thì luôn luôn mời người xung quanh cùng ăn. Tay nó cầm thìa múc bột ngô đưa lên miệng, vẫn khéo lắm. Thấy thế, mọi người đều mừng rỡ sung sướng lạ lùng, chạy về đem cơm ngô sang cùng ăn. Họ cười khoái lạ, đùng như xưa nay chưa trông thấy ai ăn cơm ngô ngon lành thế. Bà Giàng Súa hỏi, con về với bộ đội nào? Con ở trường về mẹ à? Thảo Khay nhấc chiếc bao da trên vai, mở nắp túi, cái hộp tiêm ánh ra màu kền sáng, cái ống nghe thổi hai chiếc vòi cao su như hai cái hoa sấy đỏ rơi xuống. Bà Giàng Súa không biết những gì đấy, Thảo Khay cắt nghĩa, con học trường y tế, con biết chữa bệnh, mẹ ạ. Bà Giàng Súa chọt mắt nhìn, con làm thầy cúng của chính phủ. Thảo Khay cười, con là đồng chí y sĩ của chính phủ. Mị cũng cười, em biết rồi, đồng chí y tá xứ Châu Yên cũng có những cái này. Thảo Khay nói, đúng đấy. Rồi Thảo Khay lại múc ngô, múc canh, cười đùa, kể chuyện cưỡi ngựa thổi sáo. Người làng càng thấy nó thật là thằng Thảo Khay. Chủ tịch tòa rủ nghĩa tới, trong nhà đông ngộn người. Cái điếu cày truyền khắp nhà, truyền đến tận người ngồi trong các xó. Vui quá, ai cũng vê mồi thuốc lá đưa mời nhau. Trẻ con leo thang lên sàn bếp, ngồi vắt vẻo, thò đầu ngọn nhòm xuống. Chủ tịch tòa hỏi, về công tác hay về chơi đấy? Về công tác. Nghĩa nói, Khay về làm y tế, tôi về làm mậu dịch, đồng chí chủ tịch kiêm tổ trưởng đổi công, đồng chí chủ tịch sướng chưa? Chủ tịch tòa nói, tốt quá, có thêm người về, không vắng vẻ như năm ngoái nữa, bây giờ chúng ta đông đặc rồi. Thảo Khay nói, dưới giới thiệu của tôi đây, cả đảng, cả chính quyền giới thiệu đấy. Có người hỏi lại, mày đã được về công tác đây à? Được rồi. Chủ tịch tòa châm đóm hút thuốc, cái đóm xúi vào lửa bếp đã cháy lại tắt mấy lần, mà chủ tịch tòa vẫn chưa rít xong điếu thuốc. Chủ tịch tòa vẫn lẩm bẩm chưa ngớt, tốt quá, tốt. Một người khác nói to, ông chủ tịch ơi, ông gả con gái ông cho thằng Khay thì nó được ở quê mãi thôi. Tiếng cười ầm cả nhà.